Kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý thính giả theo dõi bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ Bảy ngày 4 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 5.
Việt Nam nằm trong số các nước được dự báo tăng trưởng cao nhất năm 2022.
Xảy ra động đất có độ lớn 3,7 tại huyện Con Plong của Kon Tum.
Hơn 2/3 dân số thế giới đã có kháng thể COVID-19.
Sau đây là nội dung chi tiết. Phát biểu tại phiên họp thường kỳ chính phủ tháng 5 diễn ra vào sáng nay ngày 4 tháng 6, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, khó khăn, thách thức liên quan đến tình hình biên giới, dịch bệnh, lạm phát, các thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp và bất động sản, tiềm ẩn rủi ro, nợ xấu có xu hướng tăng, giải ngân đầu tư công chưa được cải thiện.
Về nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6, Thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, chuyển đổi số, cổ phần hóa doanh nghiệp, triển khai các chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, tăng cường thanh tra, phòng chống tham nhũng tiêu cực. Đặc biệt phối hợp tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng, bảo đảm an toàn, nghiêm túc, chất lượng. Cũng tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo ra soát lại vấn đề sách giáo khoa theo tinh thần tiết kiệm, thuận lợi, giảm chi phí cho người dân, đem lại lợi ích cho xã hội. Vấn đề gì không phù hợp thì phải nghiên cứu điều chỉnh ngay.
Sáng nay phát biểu tại cuộc họp cho ý kiến về tình hình triển khai thực hiện và dự kiến danh mục, mức vốn bố trí cho nhiệm vụ, dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, phương án sử dụng nguồn tăng thu, cắt giảm tiết kiệm chi và kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao và hoan nghênh Chính phủ kịp thời trình nội dung này. Ủy ban Tài chính, Ngân sách cũng đã kịp thời có báo cáo đánh giá.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, Nghị quyết số 43 về các giải pháp tài chính tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong 2 năm 2022 và 2023 đã được Quốc hội ban hành ngay từ đầu năm 2022 trong kỳ họp bất thường. Nhưng đến nay đã quá 5 tháng, chưa có danh mục cụ thể các dự án sử dụng nguồn vốn của chương trình này. Vì vậy, đề nghị Chính phủ đánh giá nguyên nhân của sự chậm trễ, trên cơ sở đó rút kinh nghiệm triển khai quyết liệt hơn.
Chiều ngày 4 tháng 4, Báo Nhân dân đã tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề Nâng tầm bóng đá nữ Việt Nam. Buổi tọa đàm được tổ chức với mong muốn thông qua ý kiến đóng góp, chia sẻ của đại diện cơ quan quản lý nhà nước, các huấn luyện viên, vận động viên, các chuyên gia bóng đá, các cổ động viên sẽ tạo tiền đề để bóng đá nữ Việt Nam có những bước phát triển mới, mạnh mẽ hơn và thành tích cao hơn.
Trước tình trạng bão giá vật liệu xây dựng tại nhiều địa phương, Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa quyết định kiểm tra việc quản lý chi phí hợp đồng xây dựng, trong đó có việc quản lý giá vật liệu, thiết bị, đơn giá xây dựng tại 7 địa phương Quảng Ninh, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Đồng Nai, Lâm Đồng, Cần Thơ, Tiền Giang, thời gian kiểm tra trong quý 2 và quý 3 năm 2022. Việc kiểm soát chi phí hợp đồng xây dựng, trong đó có việc công bố đơn giá vật liệu xây dựng, máy móc, thiết bị xây dựng trong bối cảnh giá cả vật liệu tăng phi mã thời gian vừa qua rất cần thiết, bởi tình trạng này đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.
Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần Viện Vật lý Địa cầu cho biết vào lúc 8 giờ 24 phút ngày 4 tháng 6 tại huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum đã xảy ra trận động đất có độ lớn là 3,7, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km, không gây rủi ro thiên tai. Theo Viện Vật lý Địa cầu, trên cơ sở số liệu động đất ghi nhận được tại khu vực huyện Con Plong cho thấy động đất xảy ra thường xuyên hơn trong thời gian gần đây và có xu hướng tăng lên về độ lớn. Mặc dù cho đến nay chưa ghi nhận thiệt hại về nhà cửa và người, tuy nhiên chắc chắn các rung động địa chấn do động đất gây ra đã ảnh hưởng nhất định đến đời sống nhân dân trong khu vực.
Nhằm tăng cường và siết chặt việc quản lý các biệt thự cổ, thành phố Hà Nội vừa ban hành danh mục nhà biệt thự cũ vừa được xây dựng trước năm 1954 trên địa bàn, thay thế cho quyết định số 7177 ban hành từ năm 2013. Danh mục gồm hơn 1.200 nhà biệt thự cũ thuộc đối tượng quản lý theo quy chế quản lý sử dụng biệt thự cũ của thành phố Hà Nội. Thành phố Hà Nội mong muốn việc ban hành quyết định lần này nhằm tăng cường và siết chặt việc quản lý, giúp cơ quan chức năng, cán bộ cơ sở dễ thực thi nhiệm vụ.
Mở thêm 8 tuyến bus ở nội thành và 4 tuyến qua các tỉnh liền kề giúp mở rộng mạng lưới, tăng kết nối. Đây là đề xuất của Sở Giao thông Vận tải gửi Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sau khi cùng các bên liên quan nghiên cứu, khảo sát, lập lộ trình triển khai. Cụ thể, 4 tuyến dùng loại xe nhỏ gồm 2 tuyến xuất phát từ ga tàu thủy Bình An đến đường Liên Phường, Thành phố Thủ Đức và bến xe bus Sài Gòn, quận 1. 2 tuyến còn lại nối quận 7 và huyện Bình Chánh. Một tuyến khác là tuyến chất lượng cao thuộc dự án phát triển giao thông xanh được đề xuất cho chạy dọc hành lang đại lộ Võ Văn Kiệt, Mai Chí Thọ.
Theo dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, Việt Nam sẽ đạt mức tăng trưởng kinh tế 6% trong năm 2022, nằm trong số các nước có mức tăng trưởng cao nhất thế giới. Các chuyên gia cho rằng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu và địa chính trị nhiều rủi ro, sự thu hẹp các chính sách tài khóa tiền tệ của nhiều nền kinh tế lớn khiến tăng trưởng toàn cầu chậm lại. Trong khi đó, tại Việt Nam, nền kinh tế đang phục hồi khá nhanh nhờ chính phủ đã kịp thời thay đổi chiến lược phòng chống dịch phù hợp, đẩy mạnh thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén đang có xu hướng dịch chuyển xuống phía Nam. Từ chiều tối và đêm mai mùng 5 tháng 6 đến ngày mùng 7 tháng 6, ở vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông đề phòng lốc sét, gió giật mạnh và nguy cơ rất cao lũ quét, sạt lở đất. Dự báo từ chiều tối và đêm ngày mùng 5 tháng 6 đến hết ngày mùng 6 tháng 6, ở vùng núi và Trung Du Bắc Bộ, lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80mm, có nơi hơn 100mm. Từ đêm ngày 6 tháng 6 đến hết ngày 7 tháng 6, lượng mưa ở các khu vực trên phổ biến từ 40 đến 90mm, có nơi hơn 120mm.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, theo WHO, tỷ lệ dân số có lượng kháng thể COVID-19 đã tăng từ mức 16% vào tháng 2 năm 2021 lên mức 67% vào tháng 10 năm 2021. Với sự xuất hiện của biến thể Omicron có tốc độ lan truyền nhanh, tỷ lệ này hiện nay cao hơn nhiều. WHO kêu gọi các nước tăng tỷ lệ tiêm chủng, đặc biệt là đối với những người thuộc nhóm nguy cơ cao, bởi miễn dịch nhờ tiêm vaccine có hiệu quả ngăn ngừa nguy cơ bệnh chuyển nặng cao hơn so với miễn dịch có được sau lần mắc COVID-19 trước đó.
Với đa số phiếu cần thiết, Quốc hội Đức đã thông qua việc sửa đổi hiến pháp, bảo đảm cho việc lập quỹ đặc biệt trị giá 100 tỷ euro để hiện đại hóa và củng cố năng lượng quân đội. Điều khoản mới trong hiến pháp nêu rõ là để tăng cường khả năng của tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và năng lực quốc phòng của Đức, chính phủ liên bang có thể thành lập một quỹ đặc biệt cho quân đội liên bang với việc được cấp tín dụng một lần lên tới 100 tỷ euro. Phần lớn số tiền trong quỹ mới sẽ được chi để mua sắm phương tiện, trang thiết bị cho không quân Đức.
Twitter thông báo thương vụ bán mạng xã hội này cho tỷ phú Musk đang tiến gần hơn tới giai đoạn ký kết khi qua hạn chót thẩm tra của cơ quan chống độc quyền Mỹ. Tuy nhiên, một liên minh các tổ chức phi lợi nhuận đã khởi động chiến dịch nhằm ngăn chặn thương vụ này. Các bên tham gia chiến dịch cho rằng tỷ phú Musk mua Twitter chỉ để đánh bóng tên tuổi. Việc để thương vụ tiếp tục sẽ là cơ hội cho chủ nghĩa cực đoan lộng hành với những bài đăng có hại, thù hận và xúc phạm được cho là sẽ gia tăng trên Twitter.
Cơ quan quản lý dược phẩm của Liên minh châu Âu mới đây đã kích hoạt đội đặc nhiệm khẩn cấp chống bệnh đậu mùa khỉ. Cụ thể, việc sản xuất vaccine đang được đẩy nhanh, tuy nhiên thì châu Âu vẫn khẳng định là đợt bùng phát đậu mùa khỉ hiện vẫn chưa phải là một vấn đề y tế công cộng khẩn. Cơ quan quản lý dược phẩm của Liên minh châu Âu đã đàm phán với một nhà sản xuất vaccine đậu mùa để sử dụng cho việc chống đậu mùa khỉ, nhằm bảo đảm sẽ có vaccine sử dụng khi cần thiết. Khi được sử dụng thì vaccine này có khả năng cao được dùng cho những người đã tiếp xúc gần với bệnh đậu mùa khỉ để ngăn chặn bệnh lây lan.
Đặc phái viên cứu trợ của Liên Hợp Quốc tại Somali đã công bố khoản phân bổ mới trị giá 20 triệu đô la Mỹ từ quỹ nhân đạo Somali để cung cấp hỗ trợ ngay lập tức cho các cộng đồng có nguy cơ bị đói do hạn hán. Theo Liên Hợp Quốc, Somali là quốc gia bị ảnh hưởng bởi hạn hán nhiều nhất ở vùng sừng châu Phi. Ít nhất là 6,1 triệu người đã bị ảnh hưởng, trong đó 771.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa để tìm kiếm nước và thức ăn. Liên Hợp Quốc cho biết kế hoạch ứng phó nhân đạo năm 2022 đối với Somali với mục tiêu quyên góp 1,5 tỷ đô la Mỹ để giúp 5,5 triệu người mới chỉ nhận được 18% kinh phí cần thiết tính đến ngày 31 tháng 5.
Hôm nay ngày 4 tháng 6, một hòn đảo của Australia ở Canberra đã được đổi tên thành đảo Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị nhằm kỷ niệm đại lễ bạch kim của Nữ hoàng Anh. Hòn đảo nhân tạo này trước đây gọi là đảo Aspen, vốn được Vương quốc Anh trao tặng từ năm 1957. Phát biểu tại buổi lễ công bố đổi tên hòn đảo này, Thủ tướng Australia nhấn mạnh hãy trân trọng khoảnh khắc này, hãy ghi nhớ nó vì đây là một cột mốc quan trọng có thể không bao giờ lặp lại trong bất kỳ quãng thời gian nào trong cuộc đời của chúng ta.
Chuyển sang các thông tin văn hóa giải trí cuối tuần, sau khi được tuyên án thắng kiện với vợ cũ Amber Heard, Johnny Depp đã khiến những người hâm mộ vỡ òa vì xúc động và hạnh phúc. Tuy vậy, theo những chuyên gia của Hollywood, danh tiếng của nam tài tử có thể vẫn không được khôi phục hoàn toàn dù đã thắng kiện. Trước đó, nhiều chuyên gia khác cũng cho rằng tài tử 58 tuổi có khả năng quay trở lại Hollywood với một hình tượng hoàn toàn khác, tức là anh sẽ không có những vai diễn với tư cách là anh hùng như trước đây. Điều này là do hình tượng của nam diễn viên đã không còn phù hợp với kiểu gia đình thân thiện.
Liên hoan phim Cannes lần thứ 75 là một trong những kỳ liên hoan diễn ra hiệu quả nhất đối với điện ảnh Hàn Quốc cho đến nay. Lần đầu tiên quốc gia này giành được hai chiếc cúp lớn tại một trong những sự kiện điện ảnh danh giá nhất thế giới. Song Kang-ho, ngôi sao của Broker, đã trở thành người Hàn Quốc đầu tiên trong lịch sử nhận giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất, trong khi Park Chan-wook đã bổ sung vào bộ sưu tập vốn đã rất ấn tượng của mình với chiếc cúp đạo diễn xuất sắc nhất cho Decision to Live. Đây là hai bộ phim nằm trong số 5 bộ phim do Hàn Quốc sản xuất và được trình chiếu tại Liên hoan phim trong hoặc ngoài cuộc thi.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Mưa lớn kéo dài khiến cho lúa đến thời kỳ thu hoạch tại huyện Thạch Thất, Hà Nội bị đổ ngã và ngập ống nghiêm trọng. Nếu không được gặt kịp thời thì hạt lúa lên mầm sẽ có nguy cơ là mất trắng. Mặt khác thì những bông lúa chín chĩu hạt ngập trong nước không thể dùng máy để thu hoạch.
Trước tình hình cấp bách, lực lượng công an địa phương đã cùng các đơn vị khẩn trương xuống đồng cùng bà con cứu lúa. Mời quý thính giả đến với ghi nhận sau của Radio Nhân dân.
Những trận mưa lớn kéo dài nhiều ngày liên tiếp khiến một số xã trên địa bàn huyện Thạch Thất, Hà Nội lâm vào cảnh ngập úng nặng như Cần Kiệm, Lại Thượng, Kim Quan. Mức nước lên cao khiến nhiều diện tích hoa màu, lúa của bà con bị ngập sâu. Thống kê sơ bộ, diện tích bị ngập úng khoảng 160 ha. Nếu không được gặt kịp thời, hạt lúa lên mầm sẽ có nguy cơ mất trắng. Với tâm thế khẩn trương hết mình, chạy đua với thời gian, chung tay cùng bà con cứu lúa bằng phương pháp thủ công, công an huyện Thạch Thất đã huy động lực lượng xuống đồng giúp bà con thu hoạch lúa. Không ít những chiến sĩ chưa từng có kinh nghiệm gặt lúa, nhưng vì bà con nhân dân, họ sẵn sàng vừa làm vừa học, ngâm mình trong nước cả ngày trời. Chỉ mong sao thu hoạch thật nhanh những ruộng lúa bị ngập úng. Thượng úy Nguyễn Trung Quân, công an huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội chia sẻ.
Mới đầu thì các đồng chí xuống thì cũng có một vài đồng chí cũng chưa gặt lúa bao giờ. Thế nhưng mà khi mà xuống nhìn thấy lúa bị ngập thì các đồng chí cũng đã cố gắng hết sức, mỗi người một công việc, một tay một chân. Đồng chí nào biết làm những cái việc gì thì sẽ chủ động làm những cái việc đó. Thế còn các đồng chí còn lại mà chưa thạo lắm thì cũng sẽ hỗ trợ vào cái việc thu hoạch lúa cho nhân dân.
Vất vả nhưng họ luôn tích cực làm việc với tinh thần khẩn trương vì nhân dân phục vụ. Nhiều diện tích lúa mùa đã được cán bộ chiến sĩ công an huyện Thạch Thất thu hoạch xong và đóng bao gọn gàng chuyển về tận nhà cho các hộ gia đình. Đại úy Tạ Thị Thùy Linh, công an huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội phấn khởi cho biết.
Mình thì cũng đã tham gia gặt lúa một vài lần rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên mà tham gia gặt dưới cánh đồng mà ngập sâu như thế này. Và chị em thì với cái trang bị thì cũng chưa được đầy đủ. Thế nhưng mà khi mà xuống ruộng lúa thì ngập đến tận trên ngực thì cảm giác cũng rất là lo lắng, bởi vì xung quanh là rất là nhiều đỉa. Thế nhưng mà cái cảm giác ban đầu thì sợ hãi đã cũng qua đi nhanh chóng, và chị em đã hăng hái, nhiệt tình để cùng với lại đoàn thanh niên là hoàn thành cái công việc.
Trong những ngày tới, dự kiến mức nước vẫn tiếp tục dâng cao, người dân càng thêm vất vả. Lực lượng công an cơ sở sẽ tiếp tục nỗ lực hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn. Những hình ảnh đẹp này một lần nữa cho thấy tinh thần vì dân phục vụ của lực lượng công an.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.